Hôm nay rằm tháng giêng năm Mậu Tuất 2018, quỹ đạo Phật ngày nay thuộc chùa Giác Ngộ đến giao lưu cùng các cháu. Thì nhân dịp này vợ chồng cô chú Giác Hải Hạnh và Giác Định ở Úc thay mặt cho các Phật tử hữu duyên trao tặng đến 260 cháu, mỗi cháu 150.000 đồng. Số tiền giàu rất ít ỏi so với nhu cầu sử dụng của các cháu trong việc học tập và lo cho bản thân, nhưng nói lên được tấm lòng của các cô chú ở phương xa thương tưởng và quan tâm xem các cháu như là người thân ruột thịt của mình. Nhân dịp này thầy kể hai câu chuyện ngụ ngôn về khiếm thị và mong các cháu cùng suy gẫm. Chuyện ngụ ngôn là không có thật, mượn hoặc là con vật hoặc con người để mô tả những triết lý sống, mà việc chúng ta suy gẫm và làm theo đó sẽ giúp cho cuộc đời của mình được tươi sáng. Các cháu có muốn nghe hai câu chuyện ngụ ngôn này không? Cho một chàng vỗ tay thật lớn nào. Cho một chàng vỗ tay thật lớn nữa nào. Chuyện ngụ ngôn thứ nhất diễn ra vào ngày rằm tháng giêng tại một ngôi chùa Nhật Bản. Vào ngày rằm tháng giêng như hôm nay đó, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, nói chung các nước theo đạo Phật, tín đồ dành thời gian đến lễ bái chùa, cầu chúc những điều an lành đến với bản thân và gia đình. Có người lại Phật, có người dâng hoa cúng trái, có người cúng nước, có người đó tụng kinh, có người ngồi tĩnh tọa để tham chiếu về bản chất của cuộc đời. Trong số hàng vạn du khách đến chùa vào ngày rằm tại một ngôi chùa Nhật, có một chú bị khiếm thị như các cháu. Sau khi lại Phật trên điện Phật xong, chú đến phòng của hòa thượng trụ trì và hỏi đạo lý. Sau khi nghe hòa thượng chủ trì nói về chân lý và các quy luật cuộc sống, chú khiếm thị chào hòa thượng ra về. Tại Nhật Bản nói riêng, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên nói chung, thì ngày rằm còn là lễ thượng quân, đó là dịp mà người ta đốt hoa đăng đa màu sắc và nhiều hình thù khác nhau. Hòa thượng lấy từ phòng của mình ra hai chiếc lồng đèn và thắp đèn cầy lên trong lòng của chiếc lồng đèn, trao cho chú khiếm thị. Chú khiếm thị sờ lồng đèn, cảm nhận được cái độ nóng của đèn cầy, thưa với hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, ngài không biết con không nhìn thấy ánh sáng sao, cho con hai chiếc lồng đèn đâu có lễ gì. Hòa thượng ôn tồn bảo: người khiếm thị chỉ nhìn thấy toàn là bóng tối, dĩ nhiên không cần đến ánh mặt trời, mặt trăng, đèn, đuốc và mọi ánh sáng. Tuy nhiên, giữ nó trên tay sẽ hữu dụng cho con rất nhiều. Con hãy hoan hỷ nhận hai chiếc lồng đèn này như tặng phẩm để vui ngày rằm tháng giêng, vì chỉ còn vài giờ nữa là tối đến. Chú Kiếm Thị tạ ơn Hòa Thượng, từng bước rời khỏi phòng Hòa Thượng, rời khỏi sân chùa và đi về. Vì đường khá xa, về đến nhà đó thì phải mất đó, trung bình là 3 tiếng đồng hồ. Thì đi được 2/3 đường, bỗng ở phía mặt đối trước, một chiếc xe đạp đó, đã lao tới với tốc độ nhanh, va vào chú Kiếm Thị, hất tung chú này ngã xuống đất, lồm gồm bò dậy. Người Kiếm Thị được chủ xe đạp xin lỗi với lời là nuối tiếc. Người Kiếm Thị nói với người xe đạp rằng: bộ anh không nhìn thấy hai chiếc lồng đèn đang thắp sáng trên tay tôi mà lại lủi vào tôi đau đớn thế này. Thì lúc đó đó trời đã 6 giờ tối à. Mà 6 giờ tối vào ngày rằm tháng giêng á là bắt đầu nó đã tối rồi. Thì người chạy xe đạp á rất lấy làm tiếc. Mặc dù biết lỗi nhưng thưa với chú Kiếm Thị rằng: rất tiếc là hai chiếc đèn cầy trong chiếc lồng đèn á của anh đã tắt từ lâu, tôi không nhìn thấy được nên sơ suất lủi vào người anh, xin anh rộng lượng tha thứ và bỏ qua cho sơ suất của tôi. Đó là câu chuyện ngụ ngôn thứ nhất. Các con thấy ngụ ngôn này có dễ hiểu không? Chủ ý của câu ngụ ngôn này là nói về cái gì? Nói về cái gì? Có cháu nào biết giơ tay lên. À, có cháu ngồi bên dưới. À, cháu hãy đứng dậy và nói lớn lên là nội dung của chuyện ngôn ngôn đó muốn nói cái gì ạ? À, cháu gái đó, cháu gái mới đứng lên đó. À, cháu gái mới đứng lên hãy nói đi. À, mời cháu ngồi ở hàng thứ ba bên tay trái nè. Hàng thứ ba, anh định lên mời cháu đó, cháu mới vừa giơ tay lên đó. Thôi, các cháu có lẽ là hơi ngại. Thì thầy xin phân tích nội dung cái câu chuyện này như sau. Chuyện á nhằm nói về giá trị của đèn trong chiếc lồng đèn. Trong Phật giáo á, ánh sáng tượng trưng cho chân lý. Ánh sáng đó có nhiều cấp độ. Thấp nhất là sự lập lòe của con đom đóm. Ở đây có cháu nào biết con đom đóm không? Biết không? À biết ha, phần lớn là biết. Thì con đom đóm đó về đêm bay là trên bầu trời, tạo ra sự lập lòe. Nhờ đó đó mà cư dân đi đường đồng ruộng đó có thể nương vào đó thấy đường đi. Kế đến là đèn cầy, đuốc, ngôi sao, mặt trăng và mặt trời. Ngày nay thì chúng ta có điện, điện đèn tiếp, điện đèn tròn, điện compact, điện tiết kiệm và nhiều loại hình điện khác nhau. Cho nên chúng ta có thể thấy được ánh sáng nếu mắt mình còn khỏe. Thì ánh sáng là biểu tượng của chân lý. Ở đây đó, người bị khiếm thị không có nhu cầu sử dụng ánh sáng, vì mọi sự vật trong ban ngày cũng như ban đêm đều tối đen. Các cháu có nhìn thấy cái sự tối đen không? Chắc chắn là thấy phải không ạ? Và không nên mặc cảm về việc đó. Đức Phật khẳng định trong các kinh, trong các loại ánh sáng thì ánh sáng mặt trời là sáng nhất. Và Ngài kết luận rằng trong tất cả các loại tri thức, trí tuệ là cao cấp nhất. Trí tuệ được hiểu là gì? Là nhận thức như thật về con người, sự vật và vũ trụ này như chúng đang là. Không can thiệp sự chủ quan vào tiến trình của nhận thức để rũ bỏ được định kiến, thành kiến, ác cảm mà chúng ta đó có thể va vấp với những người chúng ta từng tiếp xúc, để lại nỗi ám ảnh về khổ đau hay là bất hạnh trong đời. Hai chiếc đèn cầy trong hai chiếc lồng đèn dầu là vô dụng đối với người khiếm thị, nhưng trở nên hữu dụng đối với những người tham gia giao thông và đi đường. Rất tiếc đấy, cầm trên tay, người khiếm thị đã không thấy được ánh đèn, đang bị đe dọa trước sự tấn công của gió. Và do vậy đó, gió đã làm cho hai chiếc đèn cầy bị tắt đi. Đinh ninh rằng đèn cầy trong lòng đèn vẫn sáng, người khiếm thị cứ đi, nhưng mà thiếu dụng cụ định hướng, cho nên cuối cùng bị sự cố là xe đạp va vấp vào rất đau. Thì câu chuyện này đó gợi mở cho chúng ta rằng là không nên xem thường tri thức, vì tri thức á chính là chiếc chìa khóa để mở cửa sự nghiệp cho chúng ta. Ở đây có cháu nào biết thầy Huyến không? Có biết thầy Huyến không? Thầy Huyến cũng là một thầy bị khiếm thị như các cháu. Tốt nghiệp ở trường trung học Trần Khai Quyên vào năm 1988. Và thầy là bạn học của thầy Quyến. Thầy Quyến nhiều năm trước thỉnh thoảng có đến đây để chia sẻ và giảng dạy các loại đàn. Người rất lạc quan, năng động, yêu đời. Các cháu có biết nhà văn Nguyễn Đình Chiểu không? Đó là một chiến sĩ yêu nước, thương dân, nỗ lực để góp phần mang lại độc lập chủ quyền cho dân tộc Việt Nam. Thì cụ Nguyễn Đình Chiểu mặc dầu kém may mắn là không còn cơ hội để nhìn thấy ánh sáng, nhưng sự hiểu biết của cụ soi sáng một phần cho nền văn học Việt Nam, nhất là văn học yêu nước. Cho nên theo đạo Phật đó, mỗi con người là có hai loại nhận thức: nhận thức bằng con mắt và nhận thức bằng trí tuệ. Nhận thức bằng con mắt thì lệ thuộc vào sức khỏe của mắt. Nếu bị cận thị, viễn thị, loạn thị, thị lực kém thì việc nhận thức đó sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Nếu khiếm thị một con thì nhìn thấy được một phân nửa sự vật. Khiếm thị hai con mắt, chúng ta sẽ nhìn thấy được màu tối đen đối với con người, sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh mình ban ngày cũng như ban đêm. Mặc cảm về sự khiếm thị mắt chỉ làm cho chúng ta khổ đau hơn, bất hạnh hơn, cường điệu quá là sự kém may mắn mà thôi, không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên các cháu phải tập làm quen với sự kém may mắn đó và xem nó là một phần của sự sống mình, rũ bỏ các mặc cảm về thân phận hẩm hiu, và các cháu nỗ lực phát triển cái mà Đức Phật gọi là con mắt trí tuệ, trong Ma Chi Án gọi là tuệ nhãn. Mặc dầu con mắt của người bị khiếm tật không còn nữa về cái chức năng nhận thức ánh sáng, nhưng mà trí tuệ trong trí đạo của chúng ta không mất đi. Do đó chỉ cần học, nỗ lực thật giỏi thì các cháu sẽ được kiến thức về các lĩnh vực ngành nghề mà mình theo đuổi. Đồng thời khi nghiên cứu về chân lý Phật, đạo đức Phật thì các cháu sẽ mở được con mắt tuệ. Kể từ khi cô Hướng Dương thành lập thư viện nói, tức là thư viện sách nói cho người khiếm thị, thì hàng trăm các thanh niên khiếm thị có cơ hội theo học chương trình cử nhân, thạc sĩ và số ít trong số đó phó tiến sĩ và tiến sĩ. đó là đóng góp rất to lớn của cô Hướng Dương. Ở đây cháu nào biết cô Hướng Dương không? Bằng cách nào mà các cháu biết được cô Hướng Dương? Là nhờ nghe sách nói không ạ? Giọng đọc của cô Hướng Dương á, có dễ nghe không? Hiện nay đó, nhóm của cô Hướng Dương đã thành công trong việc đọc hơn 2.000 quyển sách nói, bao gồm sách giáo khoa, các cấp học, các sách học làm người, các sách minh triết. Và gần 10 năm trở lại đây, nhờ lời khuyên của thầy đó, cô Hướng Dương tiếp tục đọc thêm các quyển sách Phật, sách minh triết về cuộc sống, góp phần tạo thêm sự phong phú cho nguồn sách nói. Và do vậy đó, người khiếm thị chỉ cần rành các thao tác internet có thể nghe được các câu chuyện hay, các quyển sách xuất sắc, nhờ đó mở được tuệ giác cho bản thân. Và đây chính là niềm vui, cũng là sự dẫn dắt cho mình vào trong cuộc đời có giá trị và hữu ích hơn. Các cháu có biết kỹ sư thầy giáo Nguyễn Bá Hải không? Có ai biết là giơ tay lên. Có được ba cháu. Nguyễn Bá Hải là một người có một số bằng sáng tạo ở tuổi rất trẻ. Một trong những ứng dụng sáng tạo của Nguyễn Bá Hải là tạo ra robot đầu tiên của Việt Nam phục vụ bán cà phê, giải thích, tiếp khách hàng và làm tiếp tân tại khách sạn. Thì năm 2017 đã trình làng các chú robot, và năm 2018 này đó lại sản xuất thêm nhiều chú robot ứng dụng. Và chùa Giác Ngộ của thầy cách trường của các cháu chỉ có khoảng 200m thôi, sẽ là chùa đầu tiên ứng dụng robot để hướng dẫn khách đến chùa, đó là giải thích cho khách những điều mà khách cần biết. Các cháu có thích robot không? Các cháu cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Kỹ sư Nguyễn Bá Hải còn là người tạo ra cặp mắt kính và dụng cụ định hướng cho người khiếm thị. Các cháu tại đây có ai đã từng sử dụng cặp mắt định hướng và gậy định hướng chưa? Giơ tay lên. Có được 6 cháu. Các cháu thấy gậy định hướng và mắt kính định hướng đó có hữu dụng không? Hữu dụng không? Tại vì phần lớn chưa sử dụng. Chứ ai đã từng sử dụng qua rồi đó sẽ thấy được cái sự tiện ích để giúp cho các cháu không bị va vấp đang khi di chuyển từ nơi mình ở đến mà mục đích mà mình muốn hướng đến. Thì thầy hy vọng rằng đó, các nhà thiện nguyện sẽ phát tâm cúng dường các cặp mắt kính và gậy định hướng để các cháu có thể đi thoải mái hơn. Và rất mong các cháu chịu khó nghe sách nói trong thư viện sách nói của cô Hướng Dương và nghe thêm sách Phật để mở mang trí tuệ, sống hạnh phúc ở trong đời. Vài hôm nữa đó, thầy sẽ gửi đến cho các cháu 260 máy nghe Phật pháp. Trong đó đó, mỗi thẻ nhớ chứa đựng 750 bài nói chuyện của thầy về đạo đức, về lập nghiệp, tình yêu, hôn nhân, gia đình, rồi học và lý tưởng, cách thức vượt qua các nỗi khổ niềm đau, nghệ thuật sống, huấn luyện nhân cách để làm cho chúng ta trở nên hữu ích cho đời. Rất tiếc là vì hôm nay là vẫn còn những ngày Tết, số lượng máy bên chùa thầy á, tặng biếu á, đã hết rồi, đang tiếp tục làm thêm. Và khi nào làm xong á, thì thầy sẽ đến nhờ các thầy cô, ban giám hiệu cho phép để tặng biếu đến các cháu. Và mong các cháu đó khi về nhà, ngoài cái việc học, các cháu có thể nhờ người thân đọc vào trong cái mục lục 750 bài. Và khi thích cái tựa đề hay đề tài nào đó thì các cháu chỉ cần bấm vào con số ở trên cái chiếc máy từ 1 cho đến 0 ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, thì các cháu sẽ nghe được bài đó trong cái thời lượng trung bình 60 đến 70 phút. Mỗi ngày đó chỉ cần nghe một bài hoặc 2-3 ngày nghe một bài, các cháu sẽ mở thêm các hiểu biết về vũ trụ, về quy luật cuộc sống, về luật nhân quả, về luật đạo đức, về chết không phải là dấu chấm cuối cùng, con người tiếp tục tái sinh, về sự thay đổi vận mệnh, về một tương lai cao quý. Nếu các cháu thích đó thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Cảm ơn các cháu. Thầy xin kể câu chuyện thứ hai, có tựa đề là 5 người mù rờ voi. Đây là chuyện ngụ ngôn Phật giáo được đưa vào trong kho tàng chuyện ngụ ngôn của Ấn Độ và hiện nay đó lan rộng ở các nước châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, trong đó có Việt Nam. Thì chuyện kể rằng đó là một hôm nọ tại một sở thú có nhiều chú voi, thì đoàn du khách đó đến tham quan cho mía cho voi ăn, rồi á, chủ voi nài voi yêu cầu các voi đó biểu diễn. Nhờ được sự huấn luyện của các nài voi, voi đã biểu diễn những tiết mục rất đẹp mắt và làm cho du khách rất hài lòng. Thì trong số các đoàn đến tham quan sở thú của ngày hôm đó đó, thì có một đoàn do thầy cô giáo ở trường đặc biệt dẫn đến 5 người bị khiếm thị, và thầy cô giáo đó muốn 5 bạn này đó làm một bài toán ha, một bài test. Thầy giáo yêu cầu một bạn nam rờ vào cái chân voi, một bạn nữ rờ vào đuôi voi, một bạn khác rờ vào vòi voi, một bạn khác rờ vào đầu voi, và người còn lại đó rờ vào bụng voi. Sau đó các thầy cô giáo yêu cầu 5 bạn khiếm thị mô tả bản chất của con voi mà mình tiếp cận được là thế nào. Người rờ vào chân voi trả lời rằng con voi giống như là trụ cột tròn. Người rờ đuôi voi trả lời rằng con voi giống sợi dây. Người rờ vào vòi voi cho rằng con voi giống ống nước. Người rờ vào đầu voi cho rằng con voi giống cục đá. Và người rờ vào bụng voi cho rằng con voi giống thùng phi. Theo các cháu thì con voi như thế nào? Con voi là con voi. Con voi không thể bị đánh đồng với vòi voi, đuôi voi, chân voi, bụng voi, đầu voi được. Con voi là tổng thể bao gồm những thứ này. Các cháu có hiểu được cái triết lý của câu chuyện không? Câu chuyện ngụ ngôn nêu trên đó gửi chúng ta về hai tầm nhìn. Thứ nhất đó, là cái nhìn phiến diện về con người, sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta có dịp phản ánh, đánh giá, phân tích hoặc được yêu cầu. Thứ hai là cái nhìn toàn diện, tức là thấy rõ sự vật, sự việc, tình huống, con người và cuộc sống này một cách bao quát, rộng, có hệ thống. Cái nhìn phiến diện là nhìn một góc cạnh nào đó rồi ngộ nhận bằng sự chủ quan rằng cái nhìn của mình là toàn cục, là đúng, đồng thời khinh thường, phê bình, chỉ trích các cách tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá vấn đề của người khác. Rất may là 5 bạn khiếm thị nêu trên đã không tranh luận nhau, phê phán nhau, cho rằng mình đúng, các bạn còn lại là sai. Và nếu như người bảo thủ cho rằng cái chân voi mà mình có dịp sờ vào đó là tổng thể con voi, thì chắc chắn là không thể chấp nhận quan điểm và sự tiếp cận của những người khác. Là bởi vì đó, khi chúng ta có một cái quan điểm giới hạn, tầm nhìn giới hạn, hiểu biết giới hạn, chủ trương giới hạn, phương pháp giới hạn, thì tự động dẫn đến các kết quả không như ý, thì chúng ta dễ dàng bảo thủ. Nếu những điều đó đã có quá trình gắn bó với chúng ta 5, 7 năm, vài chục năm, chúng ta có khuynh hướng là bám víu vào kiến thức mà mình sở hữu, và do vậy rất khó rộng lượng mở những cánh cửa là thoáng để có thể tham khảo, đối chiếu, lắng nghe, so sánh và học hỏi những gì mà mình chưa biết. Đó được gọi là cái nhìn hiển cận. Thì từ cái việc tiếp xúc một khía cạnh của con voi, cho rằng đó là tổng thể con voi, chúng ta có thể liên tưởng trong cuộc đời đó, thỉnh thoảng chúng ta cũng rơi vào tình trạng đó, biết một mà cho rằng mình biết 10, hiểu biết giới hạn mà cho mình là biết tất cả, kiến thức nó còn thấp mà cho là gọi là đỉnh cao, sống tròn ốc của sự trí tuệ. Từ đó đó chúng ta đánh mất cơ hội để học hỏi những điều khác hơn, tốt đẹp hơn, có giá trị hơn trong đời. Cho nên triết lý của câu chuyện những người bù rờ voi là kêu gọi chúng ta nỗ lực vượt qua các cái nhìn thiển cận, phiến diện mà còn có giới hạn, để nâng cao tầm hiểu biết về tri thức mà chúng ta cần có, cần sử dụng để trở nên hữu ích và hạnh phúc trong đời. Theo đạo Phật đó, cái nhìn phiến diện bao gồm rất nhiều thứ. Trước nhất, cho rằng cuộc sống do Thượng Đế tạo ra, do vật chất tạo ra, hay là do tâm tạo ra. Thì trong triết học đó, người ta gọi đó là học thuyết duy thần, học thuyết duy vật, học thuyết duy tâm. Bây giờ các cháu thì còn quá trẻ nên chưa hiểu hết ba học thuyết này. Đó là cái nhìn nói về nguồn gốc có mặt của con người và vạn vật trên quả địa cầu. Đức Phật cho rằng đó là cái nhìn phiến diện. Thứ hai, nhiều người cho rằng đó chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Người thiện, kẻ ác khi chết đều có kết cục giống nhau, được chôn dưới lòng đất 2 mét vuông thôi, không có tái sinh. Và theo Đức Phật á, đó là nhận thức rất nguy hại cho đạo đức cuộc sống. Vì khi nghĩ rằng chết là hết, thì rất nhiều người đó bình thường có thể rất tốt, nhưng khi bị cám dỗ, bị cái tham chi phối, bị cạm bẫy, bị hăm dọa, thì có thể rũ bỏ đời sống và chuẩn mực đạo đức thường có, trở thành người bị biến thái, không còn tốt như trước đây nữa, có thể phạm pháp bao gồm giết người và những hành động xấu ác khác, để lại nỗi khổ niềm đau ở người khác, và hậu quả đó chính người ấy phải bị chịu thôi. Hậu quả xấu ở hiện đời đó là bị luật pháp truy tố nặng, có thể bị tuyên án tử hình, kế đến tù chung thân, tù 25 năm, tù 15 năm, vân vân. Các cháu có nghe đến cái sự kiện đau lòng mà cách đây chưa được nửa tháng, trong vòng nửa tháng thôi, đó là cậu bé tên Nhi, hình như là cậu bé tên là Nguyễn Văn Tình, đúng 18 tuổi, do vì giận tức và thù bà chủ thường chửi bới mình, cậu này đó đã giết gia đình chủ gồm chồng, vợ và ba đứa con vào ngày 27 Tết, và đến ngày 30 Tết đó, thì bị bắt, và hiện nay đó đang bị khởi tố chắc chắn là cậu bé này sẽ bị tuyên án tử hình trong tương lai thôi. Các cháu có nghe đến cái câu chuyện đau lòng đó không? Có nghe không ạ? Nghe bằng cách nào? Nghe thầy sự rất là tốt. Trước Tết vài tháng tại Bình Dương thì có tình trạng vợ do nóng giận mất sáng suốt đã giết chồng, chặt xác làm 7 khúc, bỏ vào 7 sọt rác ở nơi gọi là mình ở, cách nơi mình ở khoảng 1 cây số. Các cháu có nghe câu chuyện đó không? Có cháu nghe, có cháu không? Đó chỉ vì nóng giận thôi. Nóng giận. Thế là khi mà mình nghĩ rằng là chết là hết thì cái khung hình phạt nặng nhất đó là tuyên án tử hình. Cho nên có nhiều người giết hàng trăm người, giết hàng vạn người thì họ nghĩ rằng là kết cục giống như nhau. Cái nhìn đó rất nguy hiểm. Rồi để vượt qua đó thì chúng ta phải kiềm chế sự nóng, sự giận, sự hờn dỗi, sự bực tức, sự hận thù, sự hàm quan, sự quán trái. Chuyện đâu còn có đó. Khi bị hàm quan, các cháu nên nhờ luật pháp can thiệp để tạo ra cái công bằng xã hội và mang lại cái thanh danh cho chính mình, chứ không làm thay thế chức năng của luật pháp và chức năng của luật nhân quả. Ngay cả trong tình huống mình là nạn nhân, thiếu tăng chứng vật chứng, cho nên không thể kết tội kẻ xấu, thì chúng ta cũng nên hoan hỷ vượt qua nỗi khổ niềm đau để tiếp tục sống hạnh phúc trong đời, nỗ lực tất cả những gì có thể, nhưng đừng để cho mình bị khổ đau. Đó là sống thông quan, sống thông minh, sống với giá trị cao quý. Thiển cận thứ ba do tầm nhìn giới hạn đó là cho rằng đó, không có nhân quả thiện ác, hạnh phúc và khổ đau. Mọi thứ diễn ra trên đời đó là ngẫu nhiên, là do Thượng Đế và các thần linh sắp đặt. Như Nguyễn Du đã mô tả quan điểm của Nho giáo Trung Hoa: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao phải đàm phần thanh cao. Các cháu có biết hai cái câu thơ này trong truyện Kiều không? Còn nhỏ quá nên chưa học. Khi các cháu lên đến lớp 9, các cháu sẽ học được truyện Kiều và hiểu được cái triết lý của cái câu đó. Phong trần á là tượng trưng cho các mảnh đề bất hạnh, kém may mắn, nghèo khó, lao khổ, rồi bằng cùng, khiếm tật một chi phần nào đó trong cơ thể, hoặc là bị nghèo, bị cận nghèo. Phải phong trần là phải tiếp tục trải qua những cái cảnh huống khổ đau đó. Cho thanh cao mới đạt phần thanh cao, tức là Chúa thần linh cho người nào cái may mắn, cái hạnh phúc thì người đó mới được giàu sang phú quý, vị trí xã hội, đẹp trai, đẹp gái, được mọi người quý mến, làm cái gì cũng thành công, đi đâu cũng được người ủng hộ. Thực ra đó, theo đạo Phật, đều do nghiệp sống của chúng ta, nghiệp thiện, nghiệp ác, quyết định lối sống, là thói quen sống, hành vi ứng xử, hoàn toàn không có Thượng Đế hay thần linh nào áp đặt hết. Chúng ta là đạo diễn cho cuộc đời của mình, và mỗi người cũng viết ra kịch bản cuộc sống của mình. Thầy rất là vui khi biết các cháu đã biết vượt qua được cái kém may mắn của số phận, đến trường đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu với tấm gương của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu để phấn đấu học chữ, học nghề, mở hiểu biết, mở trí tuệ để sống hữu ích. Và đó là vì chúng ta thấy rõ được giá trị sống và nỗ lực làm việc đó. Các cháu đang nỗ lực rất thành công. Cho một tràng vỗ tay lớn cho tấm gương hiếu học này. Cho nên thay vì ngồi than trời trách đất đổ lỗi cho quá khứ, cho kém may mắn, cho người khác, đạo Phật kêu gọi chúng ta gọi là chấp nhận tích cực về những gì mà mình đã nỗ lực hết mức rồi mà vẫn không có thay đổi tốt hơn. Hãy quan hệ với nó để không hành hạ cảm xúc bản thân. Thì đạo Phật cho rằng đó, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, tác động xã hội như vậy, thì kết quả không thể khác hơn. Đó là quy luật à. Cho nên á, mỗi người phải tập thói quen làm tất cả những gì có thể, làm những điều tốt nhất có thể, nỗ lực cải thiện phương pháp, cải thiện cuộc sống, cái kết quả diễn ra với chúng ta thì quan hệ chấp nhận. Như thầy vừa nói khi nãy đó, chú Huyến là bạn học của thầy bị khiếm thị hai mắt. Khi được 10 tuổi được học ở trường Trần Khai Quyên, trong mùa thi đó thì chú Huyến được ban giám hiệu chiếu cố đặc biệt cho ngồi ở phòng của hiệu trưởng, và có một người giúp viết lại bài thi. Thì thay vì đánh bằng hệ thống chữ nổi rồi phải có một người phiên dịch, rồi thầy cô giáo dựa vào cái phiên dịch đó để chấm bài, thì có một người ngồi viết giùm, và thầy Quyến, chú Quyến này đã chỉ ngồi đọc bài làm thôi. Và các cháu biết không, trong 3 năm học lớp 10, 11, 12, năm nào học kỳ nào chú Quyến cũng đậu loại giỏi. Đó là một tấm gương rất là cao quý, rất là thành công. Khi thầy đi du học tại Ấn Độ năm 1994 đến 2001, thì 2 năm học chương trình thạc sĩ triết học tại trường Đại học Bách Khoa, tổng hợp Delhi, thủ đô Delhi, thì thầy được học với thầy V.B. Verma. Thì thầy Verma đó là mù từ thở lọt lòng, dạy về triết học phương Tây rất giỏi, và đặc biệt là triết học Kant. Thì các cháu khi lớn lên đó, khi học về triết học phương Tây thì sẽ hiểu được triết học và phân tích, rồi triết học duy lý, rồi triết học biện chứng, và nhất là triết học Kant về lý trí và đạo đức. Dầu không có mắt để đọc sách, mỗi ngày thầy Verma đều đến thư viện Đại học Delhi. Nhờ một người giúp việc đọc cho mình nghe trung bình 6 tiếng ở trong thư viện, và cố gắng là nhớ thuộc lòng. Cho nên á, trong tổng số mười mấy giáo sư, phó giáo sư và giảng viên dạy thầy đó, thì thầy ấn tượng nhất là giáo sư Verma, là người bị mù từ nhỏ mà ra được 10 đầu sách về triết học, đâu phải là chuyện dễ. Tức là cố gắng nhớ rồi đọc lại cho người trợ giúp việc viết lại quan điểm của mình và ra sách. Nếu như không đọc vào lời giới thiệu, người ta sẽ ngỡ rằng đó, giáo sư V.B. Verma là một người có hai mắt như bao nhiêu người khác, nhưng không. Thầy muốn đưa cái câu chuyện này ra để nói rằng đó, khi chúng ta có nỗ lực mở cặp mắt tuệ bằng là trí tuệ, thì việc khó nào cũng có thể làm được. Cho nên đó là không chìm vào cái mặc cảm tự ti về số phận, phải nỗ lực để biến cái thân phận hẩm hiu trở thành là sở trường, tức là biến khổ đau thành hạnh phúc. Các cháu có biết nhà diễn thuyết Nick Vujicic không? Có một số cháu biết Nick Vujicic khi mới sinh ra đó là không có hai tay, không có hai chân. Mẹ của cháu đó cho cháu học vào trường của những học sinh bình thường, thay vì đưa vào trường đó là khuyết tật. Thì 7 ngày đầu đó, Nick Vujicic đó muốn tự tử chết, vì chúng bạn chê cười, chỉ trích, nói xấu, khinh rẻ, phân biệt đối xử. Về nhà đó được hôn đúc tinh thần của mẹ, Nick Vujicic cam kết phải học giỏi hơn bạn bè. Thay vì cho con ở dưới tầng trệt, mẹ của Nick cố tình cho Nick ở lầu 1. Từ tuổi lên 5, mẹ của Nick hướng dẫn Nick mỗi ngày đi lên đi xuống bằng cách là nhảy từng cấp thang 1, rồi tự đánh răng, tự mặc áo, tự ăn cơm, học đá banh, học trượt tuyết, học đánh golf. và đều thành công. Ở tuổi 17, Nick đã học 2 bằng cử nhân một lúc, và năm 21 tuổi đậu được 2 bằng kỹ năng, và có khả năng đánh máy đó trong 1 phút đó, được 265 ký tự, tức là đặc biệt hơn người bình thường. Tức là giờ phấn đấu vượt qua số phận hẩm hiu của mình. Cho nên đó, thầy cũng mong các cháu lấy những tấm gương chói sáng đó để phấn đấu bản thân mình. Ai có năng khiếu âm nhạc thì nên giỏi 2-3 nhạc cụ khác nhau, và nên trở thành nhạc sĩ để sáng tác nhạc. Còn ai giỏi lĩnh vực nào thì làm lĩnh vực đó. Cũng có một số người khiếm thị trở thành kỹ sư vi tính, rồi một số người khiếm thị đó là chuyên gia đánh bóp dây quyệt để mang lại sức khỏe cho những người bệnh nhân. Những gì mà người có hai mắt sáng làm được thì người khiếm thị cũng có thể làm được thôi. Chỉ cần chúng ta có niềm tin lạc quan, nỗ lực đúng cách thì có được kết quả như ý. Cho nên á, là không nên nhìn phiến diện rằng số phận của tôi như thế, tôi phải chấp nhận như thế, phải phấn đấu vươn lên để tập nhìn á, toàn diện, bao quát, dùng tuệ nhãn để nhìn, để vượt qua cái yếu kém của bản thân mình. Thì đó là câu chuyện thứ hai, có nội dung kêu gọi tất cả chúng ta có cái nhìn là toàn diện, tích cực, lạc quan, năng động, yêu đời, để làm cho cuộc sống của mình á, ngày càng hữu ích và giá trị hơn. Các cháu có thấy câu chuyện thứ hai này hay không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, thầy thăng chúc tất cả các cháu tăng cường sức khỏe, học giỏi, thông minh hơn, phát triển những cái tiềm năng vốn có và trở thành con quan trò giỏi, và đồng thời đó mong các cháu có được một tương lai tươi sáng. Cho một tràng vỗ tay nào. Và nhân dịp này tôi chân thành cảm ơn ban giám hiệu, nhà trường, các thầy cô giáo tạo điều kiện thuận lợi cho quỹ Đạo Phật Ngày Nay đến giao lưu với các cháu và trao tặng một phần quà tượng trưng trị giá chỉ có 150.000 đồng, và vài hôm nữa thì sẽ tặng đến cho các cháu máy nghe chân lý gồm có 750 bài. Chúc tất cả được hanh thông và hạnh phúc trong đời.